đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay.
Kính thưa Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy của trại giam Phú Sơn 4. Kính thưa ông Đức Cửu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Hà Nội, cùng tất cả các cán bộ công an. Thưa tất cả quý anh chị em. Chứ với chúng tôi chân thành cảm ơn Thượng tá Nguyễn Xuân Trường và Thượng tọa Thích Nguyên Thành đã cho phép cái buổi giao lưu ngày hôm nay được diễn ra. Trong chương trình giao lưu sáng hôm nay đó, thì chúng tôi sẽ chia làm hai phần. Phần đầu hướng dẫn về sự thực tập kỹ năng thiền, giúp cho chúng ta rũ bỏ quá khứ và giải phóng được cái mặc cảm tội lỗi về những gì mà chúng ta đã làm có thể ảnh hưởng rất là tiêu cực đối với bản thân, gia đình và xã hội. Và phần thứ hai đó, chúng tôi xin chia sẻ về nội dung của một bài ca mà phần lớn các anh chị em đều đã thuộc. Đó là bài Kiếp Đỏ Đen do ca sĩ Duy Mạnh sáng tác và trình bày. Một đời người được sánh ví như là một quãng đường, có lúc thì gồ ghề, có khi thì bằng phẳng. Các gồ ghề đó có thể tạo ra sự vấp ngã của chúng ta trên đoạn đường, và có thể theo đó dẫn đến sự tắc nghẽn giao thông của những phương tiện giao thông đi sau chúng ta. Công việc của mỗi người cần phải làm đó là tạo ra một con đường bằng phẳng để mình đi được an toàn và người khác đi được an toàn. Khi đi trên một cái lộ trình á, thì điều quan trọng nhất là làm thế nào ta nhìn phía trước, nhìn phía sau, trái và phải, tôn trọng luật giao thông, và cái quãng đời người nó cũng như thế. Nếu không ý thức về cái tính an toàn cho mình và cho người đó, thì mỗi lời nói, hành động, việc làm của chúng ta đã có thể gây thương tổn cho những người thân thương, gây thương tổn cho xã hội. Đó là điều mà có lẽ là chúng ta không ai muốn cả. Tại vì hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, rồi gia đình, những suy nghĩ chưa được tích cực của bản thân, mà các hành động của mình nó có thể dẫn đến những sự thương tổn. Đó cũng đã là quá khứ rồi, vấn đề còn lại là mình tạo dựng một con đường mới đi tới phía trước bình an, hạnh phúc và có giá trị, để mỗi khi chúng ta nghĩ về đó, chúng ta hứng lấy được niềm an vui, hạnh phúc và sự bình an. Thiền trong đạo Phật đó, nó không phải là những giáo huấn về tôn giáo hay là tín ngưỡng, mà nó là một cái sự thực tập có khả năng chuyển hóa thân và tâm của chúng ta. Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật đó, xác định rất rõ rằng là cuộc đời này nó không có thượng đế và các thần linh, cho nên ý niệm về một vận mệnh được an bài, cái kiếp sống hên xui may rủi, đục và nhơ của mỗi người đó do chính con người tạo tác chứ không có ai áp đặt hết đó. Thay đổi cái nhận thức này đó là cả một cái tiến trình phấn đấu bản thân. Bởi vì phần lớn chúng ta đều có ít nhiều các tôn giáo. Các tôn giáo trên thế giới đấy, đại đa số là theo nhất thần hay là đa thần, tức là thừa nhận có một thượng đế sáng tạo ra con người, sơn hà, vũ trụ, vạn vật, và sắp xếp hết tất cả mọi sự vận hành ở trên hành tinh. Đạo Phật cho rằng đó là sự sai lầm về phương pháp luận. Thế giới này được vận hành theo tự thân của nó, không có ai sắp xếp hết á. Cho nên ta có thể tái sắp xếp lại đời sống của chúng ta. Mà muốn làm như thế đó thì theo Đức Phật, điều quan trọng nhất là điều chỉnh nhận thức. Vì nhận thức là kiến trúc sư, là đạo diễn kịch bản cho cuộc đời của mình. Sáng hôm nay trời rất là nắng và nóng, cái khí oi bức có thể làm cho quý anh chị hơi khó chịu. Rất mong quý anh chị chịu đựng và xem cái nghịch cảnh của cái thời tiết nóng đó, đó là một cái điều kiện để chúng ta thực tập cái sự chịu đựng bền bỉ và dẻo dai. Thường mỗi một cái điều kiện khó khăn đó, đối với những người thiếu bản lĩnh đó, nó là một cái cơ hội để dẫn đến sự tuyệt vọng. Còn đối với người có thói quen nhẫn nại, kiên trì đó, thì đó chính là lửa thử vàng. Mà trong cuộc đời đó, để có được thành công đó, thì lửa nghịch cảnh, những cái khó khăn về thời tiết, khí hậu, hoàn cảnh, điều kiện đời sống đó, nhiều chừng nào đó, nó làm cho chúng ta trở thành là trưởng thành, chín chắn, đứng đắn chịu đạt. Thì mình hy vọng là dưới cái khí trời nắng nóng dội bức như bây giờ đó, thì các anh chị sẽ có thể vượt qua và xem đó là một cái bài thực tập. Thiền là một cái nghệ thuật trước nhất là giúp cho mình có thể làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức của bản thân trong các hoàn cảnh thuận hay là nghịch của cuộc đời. Thì cuộc đời nó có những cái thăng trầm lên xuống, thành công thất bại, hạnh phúc khổ đau, rồi lời khen tiếng chê, và phần lớn chúng ta đã chạy theo cái phản ứng cảm xúc như là một bản năng thôi. Đối với cái gì thuận thích thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc, đối với những gì mà ta cảm thấy không hài lòng đó thì mình có khuynh hướng là vẫy tay chào với nó. Thì những người mà rũ bỏ bằng cái con đường trong 36 kế tổ là thượng sách đó, thì thường là sẽ thiếu cái bản lĩnh của sự chịu đựng. Cho nên rất kính mong quý anh chị làm quen với phương pháp thực tập thiền. Kỹ năng thực tập thiền rất đơn giản thế này: các anh chị ngồi xếp bằng, lòng bàn chân trái đặt lên trong bàn chân phải hoặc là ngược lại, lưng mình thẳng đứng khoảng 90 độ so với mặt đất mà chúng ta đang ngồi. Đừng để cho tay chân cơ bắp bị gồng, bởi vì nó làm cho mình bị mệt mỏi, căng thẳng. Và để cho hơi thở ra vào nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Sự thực tập đó được theo dõi, mỗi một lần hít vào thật là sâu đó, thì quý vị cố gắng là giữ khoảng 3 giây, để khi tống khứ hơi thở ra bên ngoài đó, ta có đủ cái thời giờ để cho các cơ bắp ở trong cơ thể đó, nó thuận lợi cho quá trình trao đổi chất, và do đó máu sẽ được làm tư nhuận, và neuron thần kinh sẽ được làm mới. Những cái căng thẳng trên cơ bắp sẽ được rũ bỏ, nỗi buồn, niềm đau, tiêu vọng trong quá khứ sẽ được vẫy tay chào. Cho nên các anh chị chỉ cần lưu ý hơi thở, hít vào hơi thở thật sâu, ta ý thức rất rõ. Hít vào một hơi thở thật sâu, ta ý thức rất rõ là không khí trong lành đang đi vào trong cơ thể của chúng ta. Hạnh phúc, bình an, sức sống tràn đầy, lạc quan, yêu đề, năng động, và cái cam kết làm mới cuộc sống của chúng ta sẽ được thực hiện. Thở ra một hơi thở thật sâu, ta liên tưởng đến cái trực khí được tống ra bên ngoài, nỗi khổ, niềm đau, tuyệt vọng, uất hận, hay là những cái gì mà nó dẫn đến sự bất hạnh á, chúng ta cũng phải vẫy tay chào với nó. Và việc thực tập như thế nó rất là đơn giản, và chúng ta chỉ cần lưu ý đến hai nội dung thôi, đó là giữ và buông. Cái gì tích cực, tốt đẹp cho mình không vẫn chưa đủ, mà phải đính kèm theo cho người, xã hội, cộng đồng thì ta giữ lại. Còn cái gì tiêu cực cho mình, cho người, ta phải vẫy tay chào. Và xem cái nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh do mình làm, do hoàn cảnh làm, do điều kiện sai sử đó, nó giống như là rác. Và công việc của chúng ta là phải rũ bỏ rác càng sớm càng tốt. Thì thực tập như thế đó thì giúp cho các anh chị trở thành là những con người rất là mới, mới từng giây, từng phút, từng ngày, từng giờ. Chúng tôi xin đề nghị là mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, thì quý anh chị dành khoảng 10 phút ngồi tại chỗ trong tư thế xếp bằng và làm cái phương pháp thực tập như chúng tôi vừa nêu. Và trước khi đi ngủ cũng dành 10 phút, và trong một ngày 8 tiếng giờ làm việc thì dành khoảng 10 phút còn lại để làm công việc đó. Thì khi thực tập như thế đó thì các anh chị sẽ vượt qua được cái khó khăn. Chúng tôi có một người bạn thân theo đạo Sikh và là người Ấn Độ. Anh ấy cao 1m85, là tiến sĩ Manpreet Singh, là một nhà báo quốc tế. Anh vì theo đạo Sikh cho nên trên đầu của anh á có quấn một cái khăn bính, mà nếu cho ta tháo cái sợi vải đó ra thì nó có chiều dài là 9m lận. Người theo đạo Sikh bắt buộc phải đeo cái nón đó đó từ lúc rời khỏi nhà cho đến lúc mà lên giường ngủ. Ai không đeo thì sẽ bị tẩn xuất ra khỏi tôn giáo đó. Ấn Độ vào cái tháng này đó thì nó khoảng là 42 độ, đến tháng 6 đó cái độ nóng nó có thể lên đến là 45 độ, rất là nóng. Nhưng người theo đạo Sikh vẫn đội cái nón đó. Nếu các anh chị có cơ hội gặp họ ở ngoài đường phố vào cái mùa nắng nóng và hỏi họ câu thế này: anh có cảm giác bị nóng hay không, thì câu trả lời của họ là không. Nếu các anh chị tiếp tục hỏi tại sao không, thì họ sẽ trả lời một câu giống giống nhau, đó là nóng và lạnh đó, phần lớn nó thuộc về cái cảm giác. Điều kiện khí hậu thì dĩ nhiên nó có nóng và lạnh. Miền Bắc á, thì có được cái khí hậu ôn hòa hơn miền Nam, nhưng bắt đầu tháng này đó đã nóng rồi. Còn khi mà mình nghĩ là nó nóng thì cái sự nóng nó sẽ nhiều hơn, mặc dù độ hiện nay nó cũng khoảng chừng là 32 cho đến là 34 độ thôi. Nhưng mà khi mình nghĩ là tôi đang ngồi dưới một sức nóng rất là nóng, thì cái nóng đó nó sẽ làm cho mình có cảm giác là khó chịu hơn. Và do vậy ta thực tập nóng và lạnh tôi đều có cơ hội trải nghiệm một đời sống hạnh phúc. Nóng tôi hạnh phúc theo cái cách nóng, và lạnh tôi hạnh phúc theo cách lạnh. Và do vậy cái dòng cảm xúc chúng ta sẽ được làm quen sống chung với cái thời tiết khí hậu nóng và lạnh khác nhau. Cũng bằng cái phương pháp này đó, các anh chị hãy áp dụng cho cái nghịch cảnh và thuận cảnh mà mình đang gặp. Có nhiều người nghĩ rằng là khi nào tôi gặp những điều kiện thuận lợi tôi mới làm việc tốt. Ai suy nghĩ như thế thì sẽ không bao giờ có được cơ hội làm được một việc tốt nào hết á. Điều kiện gì ta cũng có thể làm tốt được hết á. Thì thực tập như thế nó được gọi là sống thiền. Nên thiền không phải là cái gì đó ghê gớm lắm, mà thiền đó là hơi thở, là nụ cười, là niềm vui, là hạnh phúc, là lợi ích cho mình và cho người thôi. Nó bắt đầu bằng sự thay đổi nhận thức của chúng ta. Cho nên thực tập thiền sẽ giúp cho quý anh chị làm chủ được dòng cảm xúc. Gặp nghịch cảnh ta không có than, gặp khó khăn á chúng ta không bỏ cuộc, gặp những cái trở ngại chúng ta vẫn thăng tiến đi tới phía trước, và không đổ lỗi cho cuộc đời, không trách cứ con người, mà phải thấy rất rõ là mình có một cái trách nhiệm và cam kết rất lớn để tạo dựng hạnh phúc cho bản thân chúng ta. Việc thực tập thiền như thế đó rất là dễ, và mong các anh chị thực tập. Và bây giờ thì chúng tôi xin chia sẻ nội dung của bài ca Kiếp Đỏ Đen. Và để việc chia sẻ nó được dễ dàng đó, thì mời thầy Tụng Đức mở cái bản nhạc này lên để các anh chị cùng trải nghiệm cái sáng tác và sự trình bày của ca sĩ Duy Mạnh. Ca sĩ Duy Mạnh nổi tiếng ở trong làng sân khấu và ca nhạc là nhờ vào cái bài này. Và chúng tôi tin tưởng rằng là quý anh chị đều đã thuộc lòng rồi. Mình ôn lại để chúng ta cùng chiêm nghiệm những cái ý tưởng rất là nhẹ nhàng, rất đơn giản nhưng lại có giá trị giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Bây giờ xin kính mời tất cả cùng lắng nghe.
Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc gian lắm phũ phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai. Nên giờ đây mới đắng cay, ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi người ơi. Tránh xa kiếp đỏ đen, ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây. kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen.
Lời của bài ca đó, nó trước nhất như là một sự tự sự của chính tác giả. Cái gì đó mang tới cách tự sự đó thì nó có cái giá trị kinh nghiệm thực tế. Và kinh nghiệm thực tế đó thì nó bắt đầu bằng những cái sự trải nghiệm của bản thân. Có lẽ tác giả cũng đã từng trải nghiệm ít nhiều về cái kiếp đỏ đen. Rồi thấy rất rõ là nó có một cái bế tắc rất là lớn ở cái phần cuối, cũng như là phần đầu, phần giữa của nó. Và khi thấy được cái bế tắc vô lối và không có con đường phía trước á, thì tác giả mới nhắn nhủ lại cho chúng ta, những người có thể đang đi trên nó, hoặc là đã đi trên nó, hoặc là sẽ có thể đi trên nó mà nghĩ rằng là không hề có một vấn đề gì hết, thì hãy lắng nghe cái lời ca của nó để ta suy nghĩ lại cuộc đời của mình. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi, đời bạc gian lắm phũ phàng. Đây là ba câu đầu của bản nhạc. Ở đây chúng ta thấy là cái quan điểm mua vui cũng được một vài trống canh á, vốn được xem như là cái điều kiện hưởng thụ của một số người. Rất nhiều người có tiền rượu biển bạc, bây giờ không biết là mình phải chi tiêu như thế nào cho cái số tiền nó hết đi, cho nên ta rửa tiền. Mà rửa tiền ở trong các cái cuộc đỏ đen đó thì rõ ràng là nó không có tương lai, nó dẫn đến cái sự bế tắc rất là lớn. Ở đây chúng ta thấy là tác giả đã nhận diện ra một sự thật mà dân gian Việt Nam thường nói là cổ thiên hoàng trả đĩa, mãi trắng tay mà thôi. Những cái tài sản gì mà nó có được không phải do cái nỗ lực chân chính phù hợp với luật pháp và đạo đức đó, thì trước sau gì nó cũng có những cái ngõ để tổn thất thôi. Ở trong kinh Phật đưa ra 5 cửa ngõ tổn thất. Thứ nhất á là bị nhà nước tịch thu theo luật. Thứ hai đó là bị các loại tai nạn hay là thiên tai gây ra, chẳng hạn như là hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, làm cho gần như mình bị mắt trắng hết. Và thứ ba đó có vợ hay là chồng, con cái phá của, mình dành dụm bao nhiêu thì người thân của chúng ta là phá lấy bấy nhiêu. Và thứ tư đó, ta xài một cách hoang phí vì nó không phải là mồ hôi nước mắt chân chính của chúng ta, từ lúc ta không trân quý nó. Và thứ năm đó, nó là những cái chuyện mà mất mát do chúng ta bị bệnh tật. Rồi bao nhiêu tiền làm được đó, nó tuôn vào cái việc chữa trị bệnh thôi. Thì năm cửa ngõ tổn thất tài sản như vừa nêu được xem là cái kết quả của những cái tài sản nó không phù hợp với luật pháp và đạo đức, cho nên trắng tay vẫn là trắng tay thôi. Năm 2003, 2006 và 2008, chúng tôi được thỉnh mời sang Hoa Kỳ để chia sẻ với cộng đồng Việt Nam. Thì lần nào chúng tôi cũng được thỉnh mời đến Las Vegas, nó là cái nơi cờ bạc nổi tiếng thế giới. Thành phố này đã được xây dựng ở trên một cái sa mạc nóng, mà cái người thị trưởng tại đây đã có một sáng kiến biến một cái nơi sa mạc thiếu nước, cơm ăn áo mặc không đủ, trở thành một cái khu vui chơi của toàn thế giới. Và khi ý tưởng đó được chấp nhận á, thì chỉ trong vòng mười mấy năm thôi thì thành phố Las Vegas đã trở thành là cái thành phố của những cái cao ốc, thậm chí nó còn sang trọng hơn là tòa nhà trắng của tổng thống Hoa Kỳ. Chúng tôi đã được những người Phật tử làm nghề chia bài dẫn vào trong tất cả những cái tòa nhà nguy nga tráng lệ nhất tại đây. Và chúng tôi đã đi như thế là khoảng khoảng gọi là 6 giờ đồng hồ. Khi vào bên trong đó thì nhiều người chơi bài đó rất là ngạc nhiên. Nói trời, ông thầy tu này đi vào đây làm gì, trong đó có người Việt Nam, có người Tàu, Mỹ, Pháp, Đức, hầu như là dân tộc nào, đất nước nào cũng có những cái người thích cờ bạc vào trong đó hết á. Và có nhiều người chúm chím ôm miệng cười đó, nói là ông này chắc là hư lắm mới vào cái chỗ như thế này. Thì mình không có cơ hội gì để biện hộ cho họ, chứ tôi cứ tiếp tục đi, tiếp tục quan sát, thỉnh thoảng dừng lại xem cái cách người ta chia bài, chê bài, rồi thắng và thua, rồi quan sát cái thái độ cảm xúc của họ. Người thắng thì nở những nụ cười, niềm vui, sự hớn hở, hưng phấn. Còn người thua đó thì gương mặt ủ rũ, buồn, tuyệt vọng. Và nếu theo dõi tiếp tục nữa, những báo chí đưa tin đó, thì có rất nhiều người tự vẫn mà chết do vì đã trắng tay. Còn những người thắng mà nếu không dừng lại đó, thì sau đó họ sẽ trở thành là kẻ thua. Sau khi trở về lại chùa Hoa Sen Trắng để giảng cho các Phật tử chia bài, có khoảng 150 người có mặt ngày hôm đó đó. Chúng tôi mới hỏi những người làm nghề này đó, thì họ mới cho chúng tôi biết như thế này. Tại Las Vegas á, cái việc mà chơi gian lận đó từ phía chủ bài là không có. Người ta đảm bảo về cái luật chơi mà luật pháp và các thứ tự do cho phép như thế. Còn ở những cái nước như chúng ta, cấm chơi bài là một điều rất là hay, vì nó dẫn đến cái tình trạng tổn thất về xã hội, các cái khủng hoảng về đời sống kinh tế gia đình, và nhiều cái tệ nạn xã hội khác. Thì còn ở nước tự do thì họ cho phép cái đó, cho phép như thế là mặc dù nó không hay, nhưng mà luật pháp được bảo vệ. Thì họ mới nói tiếp là trong thành phố Las Vegas, ai có mặt như là những dân chơi, tất cả đều là những người thua, không có người chiến thắng. Chỉ có chủ chơi bài là chiến thắng thôi, vì họ có vốn bạc tỷ đô la, bạc tối thiểu là vài trăm triệu đô la. Còn người chơi bài đó thì cái vốn ít hơn, cho nên thắng theo những cái xác suất của máy chơi với một tỷ lệ rất là thấp. Nhưng mà tiếp tục chơi đó thì lại là thua, và cuối cùng á ta trở thành là con mồi làm giàu cho những chủ bài mà thôi. Như vậy rất nhiều người lao vào những cái cuộc đỏ đen đó, không thấy được cái quy luật này, và nghĩ rằng là mình có thể thắng được những cái người chủ bài, và càng mơ mộng như chừng nào thì càng sớm trắng tay chừng đó. Và người Việt Nam chúng ta có câu rất là sâu sắc á, cờ bạc là bác thằng bằng, là vì thế. Mặc dù không lý giải tại sao là bác thằng bằng. Phân tích về các cái máy chơi bài đó, chúng ta thấy là xác suất cứ 1.000 lần á, thì để cho thắng được 2-3 lần. Và chỉ có 2-3 lần người nào may mắn trong cái xác suất đó mới là người thành công. Còn gần như là tất cả những người còn lại đều là những kẻ thua hết. Đối với chơi bằng tay thì những người mà phục vụ chia bài đó chỉ được quyền phục vụ tối đa là 1 tiếng rưỡi, tức là 90 phút. Còn dân chơi bài đó vì đam mê cho nên họ ở trong đó suốt ngày lẫn ngày đêm, từ 3 tiếng trở lên, với cái ánh đèn mờ, nhạc sập sình, màu sắc vàng sẽ làm cho họ bị chói mắt và không còn phân biệt được sự sáng suốt, theo đó bị mất đi. Cho nên họ hiếm khi nào thắng được những kẻ chơi bài chuyên nghiệp được trả lương rất là đồng hậu. Trong các bàn bài như thế thì ở trên đây nó có cái máy chiếu, và những người quản lý về sòng bài sẽ thông qua máy chiếu đó thấy rõ được rằng là những kẻ chơi bài nào giỏi thì họ cho cái người mà chia bài của họ đó nghỉ và cử một cái người giỏi hơn để thắng những cái kẻ chơi bài giỏi này. Như vậy bằng mọi cách là chủ sòng bài sẽ chiến thắng và kẻ chơi bài sẽ bị thất bại. Cho nên á, cái cách nào đi nữa chúng ta cũng thấy là nó rất là bất lợi cho những kẻ chơi bài nói chung. Nhưng nếu chúng ta thiếu cơ hội, thiếu kinh nghiệm á, chúng ta là nghĩ rằng cái đó sẽ làm cho chúng ta được giàu, giàu trước mắt nhưng mà nghe một cách rất là lâu dài là điều không nên. Không ai giữ mãi được các tài sản giàu bằng cái sự bạc gian. Bạc gian trong bài thơ này đó nó có hai nghĩa: thứ nhất là từ cờ bạc, thứ hai là từ sự gian dối, tức là trái luật pháp, ngược lại về đời sống đạo đức và các cái quy định về văn hóa dân tộc vân vân. Người chơi sẽ không ngờ và khi bị thất bại rồi sẽ chế phế tuyệt vọng, vì cái quy luật á, nó diễn ra bao giờ cũng là bất lợi cho những kẻ chơi. Duy Mạnh tiếp tục cho chúng ta biết là gì: tiền có tím như nước rồi cũng sẽ trôi hết, tay không trắng tay lại vẹn không. Có rất là nhiều người khi mới chơi mà chỉ có nghệ thuật á, thấy mình rất là thành công, thắng rất là to, trúng số rất là lớn, nhưng mà rồi không còn gì hết á. Đây là cái quy luật không ai tránh khỏi. Năm 2007 chúng tôi đi du lịch tâm linh tại đất nước Campuchia, và trên đường trở về đó chúng tôi đã bỏ chuyến máy bay và đi bằng đường bộ để biết về đời sống sinh hoạt của các cư dân ở vùng biên giới. Và khi đến khu vực biên giới đó thì những du khách đồng đi đó, ta mới giới thiệu có những cái sòng bạc rất là lớn. Chính phủ Việt Nam rất khôn ngoan ở chỗ là cấm chơi bài, vì điều đó là đánh mất tương lai của giới trẻ và những người giàu. Nhưng những người giàu sang Việt Nam á không hiểu được điều đó, mới qua biên giới của Campuchia chơi bài, vì tại đây đó việc chơi bài là được cho phép. Các đại gia Việt Nam đã làm giàu cho cái công nghệ chơi bài ở Campuchia rất là nhiều. Và khi ra khỏi cái khu vực biên giới đó, chúng tôi mới quắt một chiếc xe ở bên vệ đường, và anh ấy cho biết là từ biên giới Campuchia mà về đến chùa Giác Ngộ đến gần cả trăm cây số mà chỉ có 130.000 đồng thôi. Chúng tôi tưởng là mình đã nghe nhầm, hỏi lại 1.3 triệu hay là 130, thì anh tài xế nói là có 130 thôi. Chúng tôi hỏi tại sao rẻ đến thế, thì anh ta nói rằng là tôi không phải tốt gì để thầy đâu, tại vì tôi là người được thuê chở các đại gia đến chia bài, thay vì tôi đi xe về không thì tôi lấy thầy 130 tôi vẫn có lời. Chúng tôi lên ngồi xe mà cảm thấy nhẹ nhõm, mình tiết kiệm được tiền, và người kia lại được 130.000 đồng. Thì trên xe đó anh ta mới kể rằng là các đại gia mà anh ta biết á, xuất thân từ Sài Gòn á, thì chỉ sau khoảng 1 năm 2 năm trở thành là kẻ trắng tay thôi, và có người đó là phải tự vẫn mà chết vì thiếu nợ nhiều quá đi. Rồi có người đó giải quyết không được các cái con nợ đó, phải lao vào con đường tù tội, làm rất nhiều điều trái với luật pháp, cho nên họ phải trả những cái hậu quả nhãn tiền. Thì đó là cái lời tự sự của các anh tài xế chở các đại gia tới những cái nơi chơi bài như vừa nêu. Cho nên cái câu nói tay không trắng tay lại bệnh không là một cái quy luật rất là rõ mà chúng ta không thể phủ định được. Ở trong cái phần thứ hai của bài ca đó, nói về cái tính cách phó mặc của chúng ta đối với số phận. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới trắng tay. Khi mà mình phó mặc cuộc đời mình theo cái phận đỏ và phận đen, thì chúng ta đã không biết thiết kế cuộc sống. Cái may mắn hầu như là không mấy ai đạt được. Khi nó gõ cửa chúng ta đó, thì cũng không có mấy người giữ được nó hoặc là chụp lấy được nó. Trong khi đó cái thất bại, trở ngại, chướng duyên, thử thách, khổ đau nó tới liên miên theo kiểu họa vô đường chí. Từ cái khuynh hướng như thế, một số người cho chúng ta đã ngộ nhận rằng là có lẽ đã có một số phận. Muốn khác hơn cũng không được, muốn xấu hơn cũng không được, cho nên chấp nhận. Và từ quan điểm chấp nhận này đó, gần như ta không có nỗ lực để làm thay đổi. Theo đạo Phật á, ai nghĩ có một số phận á, người đó đã sai lầm. Ta chính là chủ nhân đã tạo ra số phận thôi, chứ không có ai khác hết á. Cũng trong một hoàn cảnh, nó có người trở thành là tỷ phú, triệu phú, có người là kẻ ăn xin thôi. Cũng sanh từ một năm tháng ngày giờ giống nhau. Nếu Hitler làm cho cả thế giới này phải chảy nước mắt vì nạn phân biệt chủng tộc và bá quyền, muốn biến thế giới này trở thành là một cái núi xương và sông của máu, thì sạc luôn là người mang lại niềm vui nụ cười cho tất cả những người đang sống trên hành tinh. Hai ông sinh cùng một ngày, một tháng, một năm. Nếu năm tháng ngày giờ dặn liên hệ đến vận mệnh là có thật đó, thì hai ông này phải giống nhau chứ không thể nào khác được. Có lần chúng tôi xem tạp chí Kiến Thức Ngày Nay đưa một cái tin là có hai chị em ở Anh song sinh, họ chỉ có chung một cái thân người, hai bàn chân, hai cánh tay, nhưng mà có hai cái đầu. Vì có hai cái đầu cho Cho nên họ có hai nếp suy nghĩ, phong tục, tập quán, ứng xử, quan điểm hoàn toàn khác nhau. Vì có cùng là đôi chân và một cái thân người, cho nên là họ có mặt ở cùng một nơi, một chốn. Người em là thích nhạc sóc, nhạc chát, nhạc bốp. Người chị thích đời sống tôn giáo. Mỗi khi người em đi vào những cái quán bar để thưởng thức và hưởng thụ những cái tiếng nhạc sập sình á, thì người chị cảm thấy nhức đầu và căng thẳng vô cùng. Nhưng mà họ cam kết với nhau là phải chịu đựng lẫn nhau. Ngược lại, mỗi khi mà người chị đi vào nhà thờ của Thiên Chúa giáo để cầu nguyện, thì người em cảm thấy là chán nản và tuyệt vọng vô cùng. Hai chị em của họ là cả một thế giới khác biệt. Họ sanh ra cùng một cái tích tắc của thời gian vì có một thân thể thôi, mà tại sao lại có hai cái tánh như thế? Hai điều minh chứng nho nhỏ đó cho chúng ta thấy là không có số phận an bài. Mà nhiều người mê tính gì đó nghĩ rằng là vì tôi sinh ra năm con trâu nên suốt đời tôi phải cài, vì tôi sinh ra năm con cọp nên tôi phải giữ như thế này thế nọ. Mà ai nghĩ rằng là nữ mà sinh ra con cọp là mạng cao á, chồng yếu mạng á, thì ta đã gây cái nỗi àm quan cho rất nhiều chị phụ nữ sinh vào năm đó. Cho nên theo Phật giáo đó, năm tháng ngày giờ không tạo ra cái số phận của chúng ta, mà chính ý thức rồi nghề nghiệp, khuynh hướng rồi hành động đã tạo ra hạnh phúc hay khổ đau, và sự nghiệp của chúng ta tốt hay xấu cũng theo đó mà có. Cho nên là đừng có tin vào cái vận mệnh để ta không còn biết đến ngày mai. Ai tin vào mệnh thì sẽ bị chịu đắng cay, còn ai đó xóa bỏ mệnh bằng nỗ lực chân chính đó, thì ta sẽ có được cơ hội hướng lấy hạnh phúc. Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới hay, thân xác hoang tàn không nhận ra. Đây là một cái tấm ảnh chụp về hiện thực của những kẻ thất bại ở trong những cái cuộc chơi đỏ đen. Nếu ta hiểu đỏ đen theo một cái nghĩa rộng, là ngoài cái việc mà cơ bạc sát phạt lẫn nhau đó, thì đỏ đen nó còn là những cái thư hùng hơn thua, tranh chấp hận thù, mà trong cuộc đời đó cứ mỗi một lời nói, cái ứng xử giao tới người khác có thể làm cho chúng ta không hài lòng. Lát nữa các anh chị sẽ cùng ca cái bài "Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều", để chúng ta cảm nhận được những cái động cơ phát ngôn và lối ứng xử của những người sống chung với chúng ta ở trong phân trại ba này, cũng như là những người thân thương chúng ta trong gia đình và những người trong xã hội nói chung. Có rất nhiều người nóng tánh đó, nghe người khác nói chọc tức mình chút xíu là cái sự tức khí có thể làm cho người đó gây ra án mạng, và kết quả là suốt một cuộc đời hiền lương phải trải qua những cái ngày năm tháng theo luật định để chúng ta làm mới và chuộc lại những cái sai lầm rất là trong tích tắc của chúng ta. Cho nên đừng có phản ứng quá nhanh chóng vì ta khó kiềm chế được cảm xúc của mình. Cái người không có phản ứng nhanh chóng không có nghĩa là cái người đó là cái người bạc nhược yếu đuối như một số người đã nghĩ. Người phản ứng chậm là cái người có chiều sâu. Ta nghe thật là kỹ để hiểu được cái dòng cảm xúc của người đối xử với chúng ta, hiểu được hành động của người đó, và cho đó ta có sự trọng lượng tha thứ. Vì người đó đang sống với cái niềm si mê, cho nên họ mới có những cái sân hận, có những cái hành động sai trái đối với mình. Theo Phật giáo, không có con người là kẻ thù của nhau, mà chỉ có sự tham lam, rồi tâm sân hận, nỗi si mê là kẻ thù chung của chúng ta thôi. Cho nên thay vì trả đũa, trả thù con người, thì Đạo Phật dạy chúng ta là hãy diệt tiêu tham lam, sân hận và si mê. Đó là kẻ thù chung của nhân loại. Nó có mặt ở chỗ nào, hạnh phúc mắc ở chỗ đó. Và rất mong quý anh chị tại đây đó, mỗi lần mà mình có dịp đi xuống cái thềm thang ở phân trại ba đó, thì ta nhớ đến đó, điều thiện ở đâu thì hạnh phúc ở đó. Điều thiện đó, nó ngược lại hoàn toàn với tham sân và si. Thì cái này đó, nó là một sự tập tành của chúng ta qua phong tục, tập quán, đời sống cá nhân, giao tế trong xã hội và cái giao du với bạn bè. Nếu mà mình biết làm chủ lấy chúng ta đó thì chúng ta sẽ vượt qua, còn không làm chủ đó thì ta sẽ khó. Còn cái kẻ mà chạy theo những cái vận đen đỏ đó, khi mà nhìn lại mình bằng cách là soi gương đó, thì chúng ta thấy là mình rất là xấu, rồi suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, mất phương hướng, tuyệt vọng. Và có nhiều người đó, sau khi bị thua ta phải tự vẫn mà chết. Do đó không dạy gì mà ta phải đánh mất cuộc đời của mình vào những sự hơn thua. Theo Đức Phật á, kẻ thắng sanh niềm vui, kẻ thua tạo hận thù. Thắng vui á, thắng và thua đó, nó là hai điều kiện tương đối. Người vượt lên mọi sự thắng thua, chiến thắng được chính mình á, mới là người có hạnh phúc nhất. Và bên cạnh đó Đức Phật cũng còn dạy tiếp là gì? Thắng được ngàn quân giặc ở bãi chiến trường giàu khó nhưng có thể làm được nếu ta có chiến lược và chiến thuật. Nhưng thắng chính cảm xúc của mình, thắng những nỗi khổ niềm đau của mình, thắng những thói quen xấu của mình đó, là một chiến thắng rất là vĩ đại. Cho nên khi thực tập thiền đó, chúng tôi rất kính mong quý anh chị trở thành là người vĩ đại bằng sự chiến thắng bản thân, để ta không còn nhìn thấy cái gương mặt mình là xấu xí nữa, ta không còn nhìn thấy cái thân sơ thất sở của mình nữa, mà nhìn thấy mình là một niềm vui, và những người thân thương chúng ta cũng có được niềm vui tương tự. Chạy theo dạng đỏ đen đó, nó giống như là ôm cây đòi thỏ. Cái câu chuyện này là một câu chuyện có thật, xảy ra tại Trung Quốc. Có một người rất là lười, sau nhiều nỗ lực không thành công cho nên dẫn đến một sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng đó đã dẫn đến tình trạng là anh tự tử mấy lần mà không chết. Vừa được cứu sống, anh ta lại tiếp tục bị tuyệt vọng lần thứ hai. Đến một gốc cây ngồi, đang ngủ gật ngủ gà, thì có một con thỏ bị một thợ săn rượt đuổi. Nó sợ quá, nó lao vào trong cái cây và gãy cổ mà chết. Thì lúc đó đó, anh nghĩ rằng là vì ngồi tại đây cho nên mình mới có được một con thỏ để ăn. Từ đó anh nghĩ ra một cái thói quen mới, là thay vì đi làm lụm công việc thì mỗi ngày anh chỉ ra ngồi chờ thỏ chết để khỏi phải lao động gì hết. Thì suốt cả 30 ngày như thế là anh khát khô cổ họng, da thì nám đen, và bị mọi người chơi cười là kẻ gọi là khờ khạo, không có tri thức. Thì cái câu chuyện mà ôm cây đòi thỏ dạy chúng ta một điều đó, là đừng chờ đợi cuộc đời mang lại niềm vui cho ta. Niềm vui đó giống như không khí chúng ta có thể hít thở hàng ngày, nó giống như áo quần chúng ta có thể trang sức, nó giống như là thực phẩm chúng ta ăn, như nước để chúng ta giải khát, và chỉ cần đụng tới là chúng ta tiếp xúc được nó, hướng đến là chúng ta hưởng thụ được nó thôi, chứ không cần phải đi tìm lâu xa thiên đường hay là cái cảnh giới gì đó sau khi chúng ta chết. Tất cả những loại hạnh phúc đó là không có thật, nó chỉ là cái chiếc bánh vẽ thôi. Còn bây giờ sống tốt, sống đạo đức, giúp người thân thương, báo hiếu cha mẹ, có trách nhiệm với con em của mình, nó là một cái phương tiện làm cho chúng ta trở thành một con người rất là mới. Ta nghe đến cái phần cuối cùng của bài ca. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Đây là một cái quả báo hiện tiền. Khi mà mình sống mình không nghĩ đến người thân đó, thì người thân sẽ có những cái nỗi uất hận. Nỗi uất hận này nó sẽ là một cái hàng rào làm cho ta và người đó đó ngày càng xa cách với nhau. Mỗi lần gặp nhau là không muốn nhìn mặt nhau, nghe tiếng nói của nhau mà cảm thấy là nỗi uất hận trào dâng và sôi sục ở trong lòng. Cho nên đó, có mặt ta thì không có mặt người ấy, có gặp người ấy thì không có mặt ta. Tối và sáng, ngày và đêm, trời và trăng đó, gần như là thay đổi nhau để mà có mặt. Thì cái nỗi hận thù, oán trách đó, giữa ta và người khác đó, nó cũng diễn ra như thế. Cho nên đó, khi mà mình dấn vào cái con đường tội lỗi đó, thì gần như là kiếp sống đó, nó mất đi nhà cửa, nó mất đi người thân hết. Vì khi mà bị dướng vào cái con đường này đó, thì người thân của chúng ta cũng không muốn thừa nhận chúng ta nữa. Rất ít các anh chị may mắn là vẫn còn người thân đến thăm viếng mình, và vẫn không có một cái nhìn phân biệt đối xử gì với mình hết á, vẫn thấy và ví trọng mình là như người nào. Nhưng chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều các chị em như các anh chị tại trại giam K20 Quyền Trôn tỉnh Bến Tre. Thì các anh chị đó tâm sự rằng đó, kể từ khi vướng vào cái con đường đỏ đen rồi đó, thì tình yêu không có cánh mà bay. Rồi tình thân, mặc dù có cánh, rồi nó cũng bị chặt đứt luôn. Vì người ta bị mặc cảm, rồi có một cái người ở trong gia đình đó, bị tai tiếng thế này thế nọ. Trong cái đó, đời sống nó cần rất là nhiều cái tình người với nhau. Dầu ta có một cái gì đó không đẹp ở trong quá khứ, ta vẫn là con người, và người thân phải đến với chúng ta bằng tình cảm của một con người. Và luật pháp tôn trọng cái sự đổi mới của chúng ta. Đạo Phật dạy là đừng nên mặc cảm vào quá khứ, vì quá khứ đó nó đã trôi qua rồi. Cái mặc cảm nó sẽ làm cho chúng ta sống với nỗi đau quá khứ thôi, chứ không có giá trị gì hết. Cho nên phải có một niềm tin, phấn đấu vươn lên, dầu cho ta bị cô lập, dầu cho người thân chưa hiểu mình, buồn giận mình, từ chối bỏ mình, đừng trách móc họ, đừng buồn tủi họ, đừng có buồn tủi thân phận mình, mà hãy nỗ lực làm những việc tốt thật là sớm, thật là nhiều, để chúng ta thoát ra khỏi cái hoàn cảnh mà chúng ta đang gặp. Hai câu cuối cùng: người ơi, ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Đây là một cái lời tuyệt vọng ở câu đầu, nhưng là một cái hướng mở tích cực ở cái câu sau: từ bỏ kiếp đỏ đen. Vì kiếp đỏ đen nó không dẫn đến một tương lai nào hết á. Cái phủ định từ ở trong bài ca này rất là nhiều. Bài ca chỉ có 15 câu thôi. Tác giả đã sử dụng là gần 10 phủ định từ với nhiều cái từ mô tả khác nhau. Không, chẳng còn chi, rồi là phủ phàng, rồi trắng tay, rồi hoàng không, rồi quan tàn, sơ xác, rồi đâu còn gì, vân vân. Thì đó cho thấy rằng là dướng vào cái con đường mà không được luật pháp thừa nhận và khích lệ đó, thì chúng ta tự đánh mất mình hết tất cả mọi thứ. Cái quả trổ của những cái hành vi xấu đó, nó gồm có hai hướng. Thứ nhất là trước mắt, và thứ hai là lâu dài. Trước mắt thì chúng ta đang trải nghiệm nó, và lâu dài đó nó có thể liên hệ đến kiếp sau nữa. Cho nên nếu mình đặt lên một bằng cân giữa được và mất, thì những cái chúng ta được từ những gì mà không được luật pháp cho phép á, rất là ít, so với những cái chúng ta mất rất là nhiều. Khi mình đặt lên cái bằng cân và lấy cái cán cân của lợi và hại của kinh tế làm thước đo đó, thì ta phải hướng đến cái lâu dài hơn là những cái được trước mắt, vì được trước mắt nó không có giải quyết được gì cho chúng ta tất cả. Thưa tất cả các anh chị, chúng tôi thấy có một người anh ruột, thời gian trong quá khứ cũng giống như các anh chị thôi. Và khi mà đối diện trước một cái nỗi đau cùng tột á, thì người anh của chúng tôi đã tự vẫn 3 lần mà không chết. Lúc đó thì chúng tôi đang tu học ở tại Ấn Độ, nơi Đạo Phật đã được phát nguồn. Anh ấy đã gửi một cái lá thơ tuyệt vọng và yêu cầu một cái lời khuyên. Thì lúc đó là vào năm 1994, chúng tôi đã gửi phát về lập tức, và phòng hờ là nó bị trục trặc. Chúng tôi gửi đến 5 lần như thế để anh ta phải nhận được. Thì trong cái lời nhắn nhủ của tờ phát đó, chúng tôi nói 3 điều. Thứ nhất đó, nếu bàn tay này đã làm cho anh bị khổ đau, thì hãy dùng bàn tay đó mang lại hạnh phúc cho chính mình. Nếu cuộc đời của anh đã làm cho vợ và con bị khổ đau, thì hãy sử dụng cuộc đời này làm cho anh và gia đình được hạnh phúc. Nếu cái hành xử của anh trong thời gian qua đó đã làm cho xã hội bị khổ đau, thì hãy lấy cái cuộc sống đó làm cho xã hội được hạnh phúc. Tự dẫn là một sự hèn nhát, chạy trốn là một sự bế tắc, bỏ cuộc đời của mình là một sự vô trách nhiệm và là bất hiếu đối với cha mẹ, mất trách nhiệm với những người thân thương, và ta không có cơ hội để chuộc lại những cái lỗi lầm. Thì sau khi nghe như thế thì anh ta phấn chấn lên, và cuối thơ đó chúng tôi mới nhắn gửi là anh hãy đến tu viện Thường Chiếu ở tại Long Thành. Và chúng tôi đã gỡ một cái lá thơ nhờ một vị thầy ở tại chùa Giác Ngộ dẫn đến để xin nhà sư trụ trì tại đây, đó là Hòa Thượng Thích Nhật Quang, cho phép anh vào tu. Và khi vào tu tại đây thì cái môi trường không gian tâm linh rất là tốt, cho nên anh đã bỏ được ma túy, rồi bỏ được rượu bia, tứ đổ tường, không có cái gì mà anh không có hết á. Và bây giờ anh đã trở thành một con người hoàn toàn mới. Hiện nay thì anh là một nhà sư giảng kinh thuyết pháp, làm từ thiện, và anh cũng cùng với chúng tôi đi vào trại giam cũng rất là nhiều lần, vào trung tâm mại dâm ở tỉnh Bình Dương, vào những trung tâm xì ke ma túy ở Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận, rồi vào nhiều trung tâm khác nữa. Thì anh cũng chia sẻ lại cái quãng đời của mình, và rất là mong tất cả những người giống như anh đó vượt qua được cái khó khăn nhất ở trong cuộc sống của chúng ta. Trong Phật giáo nó có một cái khái niệm quay đầu là bờ, nó là một cái niềm mà khích lệ rất là lớn, thúc đẩy chúng ta phải đi vào trong quỹ đạo của đạo đức Phật nếu chúng ta muốn trở thành một con người mới. Tuy nhiên nó có một sự thật mà chúng ta không thể phủ định, khi mình quay đầu đó thì ta mới cái hướng về cái đường tốt thôi, còn bờ đó ta cách cái động tác chúng ta quay đầu một cái quãng rất là xa. Nó xa nhiều chừng nào á, thì điều đó cho thấy rằng là cái con đường mà chúng ta đi trong quá khứ á, là nó không đúng chừng đó. Và phải nỗ lực để bơi vào trong bờ, chứ đừng để mình chết chìm ở trên giữa sông. Thì chết chìm như thế không ai nhớ đến chúng ta hết trơn á. Cuộc đời sẽ đề đầy cái kiếp quyền rũ chúng ta, người thân thương sẽ uất hận mình, và bản thân mình nó cũng làm cho mình bị dày vò lương tâm lắm. Cho nên chúng ta phải nhớ đến ba cái giai đoạn mà Kinh Phật gọi là vị ngọt, vị đắng và vị xuất ly. Ai trong cuộc đời cũng đã từng có một cái vị ngọt trong cuộc đời, đó là cái thời vàng son, sự thành công, rồi những cái điều mà chúng ta chăm sóc gia đình, người thân thương là những việc tốt cho xã hội cộng đồng. Mà nếu mà mình không biết lưu giữ nó đó, thì lập tức chỉ cần một sự sai xuất, một cái đánh mất sự làm chủ bản thân thôi, ta sẽ trải qua cái giai đoạn thứ hai là vị đắng. Ta tạo ra cái đắng cho chính bản thân mình, ta đồng thời tạo cái đắng cho những người thân thương, ta tạo ra cái đắng cho xã hội bằng những hành động, lời nói, việc làm không được xã hội thừa nhận, không được luật pháp tán đồng, không được đạo đức cho phép. Và cái vị đắng đó, nó để là một cái vết hằn rất là lớn ở trong đời sống của một con người. Dĩ nhiên khi mình làm mới đó, cũng có người rộng lượng tha thứ bỏ qua, nhưng mà cũng có những người ta giận dai, giận dài, giận dở, người ta không bỏ qua mình. Thì quý vị cũng đừng vì thế mà mặc cảm. Cái cút mắt giữa ta và người ta tự tháo gỡ được rồi, còn lại ở người kia đó, ta mong họ thứ tha. Họ thứ tha được thì tốt, không thứ tha cũng không sao, miễn là ta phải là một con người rất là mới. Và cái giờ thứ ba là xuất ly, tức là thoát ra khỏi cái hoàn cảnh của vị đắng. Thoát đây không phải là một sự đào tẩu, một sự trốn tránh, mà mình phải làm lại cuộc đời của chúng ta. Thì khuynh hướng của đạo Phật á, nếu bàn tay này mang khổ đau, thay vì tự hành hạ mình bằng cách là chặt đứt nó, thì ta mắc luôn bàn tay một cách chính diện, nó không có lẽ gì ai hết. Dùng bàn tay này để làm những việc tốt. Thì tương tự như thế, cái việc mà thay đổi cuộc sống theo đạo Phật á, nó là việc tạo dựng ra các hành động mới có khuynh hướng đối lập hoàn toàn với những hành động cũ trong quá khứ của chúng ta. Sự thay đổi đó ai cũng có thể làm được hết á. Ví dụ trước đây đó, mình có thể là hơn thua và là miệng nói là tay đấm, thì bây giờ đó bằng cái năng động đó, ta trở thành là những người rất là tận tụy với những người cụ già, giúp đỡ, chia sẻ và hỗ trợ cho người đó, và xem những người già như là cha mẹ thuộc của mình. Ở trong trung tâm này đó thì chúng ta có rất là nhiều thành phần tuổi lớn, tuổi nhỏ khác nhau, và mình thực tập như thế, xem những người thân của gia đình chúng ta như là những người đang ở sống chung với mình. Thì từ đó đó thì những cái hơn thua ở trong trại đó nó không còn nữa, và mình sống giúp đỡ lẫn nhau đó, thì mình sẽ có được cơ hội đó là lao động tốt, và do đó ta được ăn xá. Ăn xá đó thì nó chỉ diễn ra một năm mấy lần vào những ngày lễ lớn thôi. Và ngày hôm nay đó, chúng tôi rất vui mừng khi được Thượng tá Nguyễn Xuân Trường cho biết là có rất nhiều anh chị em được mãn cái thời hạn sớm hơn để về đoàn tụ với gia đình. Khi về với gia đình rồi đó, thì ta tiếp tục nỗ lực để làm những việc tốt, và những anh em chị em còn lại cũng tiếp tục làm như thế. Thì chúng tôi tin chắc rằng cái sự chuyển nghiệp này đó, nó sẽ làm cho các anh chị em có được cái thời hạn ăn xá sớm hơn và nhiều hơn là những gì chúng ta mong đợi. Muốn làm như thế thì mình phải phát khởi một cái tâm rất là tốt, làm bằng cái nhiệt huyết, chứ không phải là làm vì bị bắt buộc, làm vì được yêu cầu. Mà bây giờ mình làm vì niềm vui khi làm phụng sự cho người khác, phụng sự cho những người thân thương của chúng ta, phụng sự cho xã hội cộng đồng á, thì đó là hạnh phúc lớn nhất mà mình có thể có. Và hôm nay đó, trời rất là nóng nực mà các anh chị em phải ngồi như thế này là một điều rất là đáng quý. Và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em. Rất mong các chị em lắng động tâm thức và nhớ đến những phương pháp thiền tập, mặc dù rất là giản đơn nhưng mà có cái khả năng trị liệu và giúp cho chúng ta trở thành con người rất là mới. Thân thể chúng ta đó, với chiều cao vóc dáng mập ốm đó, thay đổi không được nhiều, dù cho mình có thể đi giải phẫu thẩm mỹ, nhưng nếu mà mình biết giải phẫu cái tâm thì ta sẽ trở thành một con người rất là mới. Giải phẫu thẩm mỹ có khi thành công, có khi thất bại. Có nhiều người đó thì giải phẫu riết rồi nó trở thành xấu luôn nữa. Còn khi ta giải phẫu tâm á, thì mình phải thấy được dòng cảm xúc, cái động cơ của các hành động, mục đích, cái ngắn, cái dài, kiếp này và kiếp sau. Nhân quả, báo ứng là chuyện có thật. Dầu chúng ta không tin, nó là chuyện diễn ra hàng ngày. Thấy cái điều đó thì chúng ta hãy cố gắng làm và sống như thế nào để chúng ta khỏi phải trả những cái hậu quả do chính mình tạo ra. Chỉ cần đưa cái câu đó lên cái phương châm hàng đầu thì chúng ta sẽ trở thành một người rất là mới. Và trong Phật giáo nó có một cái câu như thế này: phàm làm việc gì trước nhất lên nghĩ đến hậu quả của nó. Nếu ai trong chúng ta cũng đều suy nghĩ cái câu này và xem đó là phương châm sống của mình á, thì chúng ta sẽ vẫy tay chào với cái quá khứ, vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau, và tất cả các anh chị xứng đáng để hưởng được điều đó. Và chúng tôi tin chắc rằng các anh chị sẽ làm điều đó thành công để có được cái ngày đoàn tụ sum họp với gia đình. chân thành cảm ơn Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, cùng tất cả các cán bộ công an tại trại giam, và kính chúc tất cả các anh chị được an vui, hạnh phúc, bình an ở trong cuộc đời. Và xin vẫy chào các anh chị. Rất mong các anh chị cố gắng là thực tập và nụ cười, niềm vui trong những ngày còn lại tại đây. Và hẹn gặp lại các anh chị vào dịp sau.
Công tác giáo dục cải tạo đấy là một chức năng, đấy là một nhiệm vụ lớn của cái lực lượng cảnh sát tại trại giam. Từ con người phạm tội để trở thành một con người có ích cho xã hội, gạt bỏ những cái lỗi lầm, gạt bỏ những cái tư tưởng tiêu cực để trở về với cộng đồng, xây dựng cuộc sống mới, xây dựng với gia đình. Đó là một cái mục đích và cái tiêu chí cuối cùng mà đường lối chính sách của Đảng ta đề ra. Thì trong công tác giáo dục phạm nhân thì nó có nhiều cái nội dung mà chúng ta trước hết là lấy cái truyền thống đạo lý và cái chính sách pháp luật của Đảng nhà nước ta để cảm hóa giáo dục cải tạo phạm nhân, rồi lấy cái thước đo lao động cải tạo của phạm nhân. Thế thì cái việc mà vận dụng cái đạo pháp để giáo dục cải tạo phạm nhân thì tôi nghĩ ở đây cũng là một cái khía cạnh mới, vì là trong cái quá trình quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân của cục C26 trước đây và bây giờ là cục C8 thì cũng ít có trại đưa vào. Đến năm 2007 thì có cái trại Rồng Chôm Bến Tre thì đã được trại đích Thích Nhật Từ vào giảng giải và đưa cái đạo pháp. Thì qua cái băng mà tôi được biết và tôi được xem thì tôi nghĩ đây là cũng là một cái kênh mới mà chúng ta cần kết hợp, vì con người là mối tổng hòa quan hệ xã hội, mà vào đây mà chúng ta cứ giáo dục theo một tính chất nó theo cái đường mòn lối cũ mà nó không có gì đổi mới trong công tác giáo dục, thì cái giáo dục cải tạo phạm nhân nó phải nhiều cái lực lượng tác động vào để cho phạm nhân nó gần gũi lại với cái cuộc sống bình thường với những mọi người khác. Cái đạo pháp và đạo đời thì nó gần, rất gần nhau, nhất là cái đạo Phật. Thì cho tôi nghĩ là đạo nào mục đích cuối cùng cũng là để giáo dục cải tạo con người và hướng con người đến cái chân thiện mỹ, hướng con người từ cái lỗi lầm trở thành con người thiện có ích cho xã hội, là chúng ta đạt được cái mục đích chung của cái tiêu chí, cũng là đạt được mục đích quá trình cải tạo của tôi.
Anh có nhận xét gì về buổi giảng pháp hôm nay?
Thì cái việc giảng pháp ngày hôm nay thì cái việc này thì cuối đầu năm ngoái thì chúng tôi đã mời Đại Đức Thích Nguyên Thành giảng và nói chuyện với phạm nhân. Thì lần này là lần thứ hai. Thì qua cái buổi đầu tiên thì chúng tôi thấy là một số phạm nhân qua cái thuyết giảng và cái hướng thiện của Đại Đức Thích Nguyên Thành thì có họ nói rất là tâm tư nguyện vọng và rất là muốn và rất là cảm động khi mà được các nhà sư được Đại Đức mà giảng giải về tâm nguyện cũng như là hướng con người ta thực hiện, người ta thấy lòng thấy nhẹ nhàng hơn và người ta thấy thanh thản hơn, người ta có sự quyết tâm hơn và có cái sự gần gũi mà người ta cần chỉnh sửa, cũng như là tự người ta có cái điều chỉnh lại những cái hành vi, điều chỉnh lại những cái nếp nghĩ của người ta trong quá trình cải tạo ở chấp hành án phạt tù tại trại giam Phú Xuyên 4. Qua các cái bài viết thu hoạch, một số phạm nhân nó viết là rất xúc động, rất xúc động. Thế thì căn cứ vào những cái kết quả ban đầu thì chúng tôi cũng mạnh dạn là thông qua Đại Đức Thích Nguyên Thành mời như vậy Đại Đức Thích Nhật Từ là Phó Giáo hội Phật giáo quốc tế thì có cái sự hiểu biết và có cái sự truyền cảm, nhưng có cái sự giảng giải lại sâu sắc hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ là qua buổi này thì cái nhận thức và cái chuyển biến trong mọi phạm nhân đang chấp hành án của trại sẽ có cái chuyển biến tốt đẹp hơn và có cái sự chuyển biến là đạt được cái mục đích tốt hơn.
Hôm nay thì anh thấy là các phạm nhân có cái thái độ như thế nào khi mà tiếp nhận những cái bài giảng?
Qua cái buổi thuyết giảng của Đại Đức thì tôi thấy là phạm nhân rất chăm chú lắng nghe. Mọi người đều hướng và lắng nghe và cái sự hướng dẫn cũng như là cái giảng giải của Đại Đức. Thông qua những biểu hiện bên ngoài và cái hình thức tổ chức, và khi mà được thông báo thì phạm nhân rất phấn khởi và rất là háo hức. Thì đấy thì tôi thấy là cái biểu hiện bên ngoài thì chúng ta đã đạt được những cái mục đích ban đầu, còn cái nội tâm bên trong thì tôi nghĩ là qua cái buổi này thì cái chuyển biến về mặt tư tưởng, chuyển biến về nhận thức, từ đó chuyển biến bằng hành động trong quá trình chấp hành án phạt tù, nó sẽ có những các cái tốt đẹp hơn và đạt được cái mục đích của chúng ta là cải tà quy chính và hướng con người ta đến cái chân thiện mỹ, hướng con người ta tới thiện.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Lạc Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 093 7693 196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.